là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế sẽ là phản ánh về các hoạt động chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã giảm thu gọn được 351 đầu mối và tổ chức bên trong. Trong đó, cấp tỉnh giảm được 164 đầu mối và tổ chức bên trong. Cấp huyện giảm 187 đơn vị, gồm 27 phòng ban chuyên môn, 30 đơn vị sự nghiệp và 128 trường học. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, bố trí nguồn lực để thực hiện nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, làm tốt công tác rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ, sắp xếp và bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đúng vị trí, đúng quy trình quy định.
Sau hơn 2 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, đến năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái đã giảm được 128 đơn vị trường học, xóa bỏ 292 điểm lẻ, giảm 128 lớp bán trú. Tỉnh Yên Bái cũng tăng cường huy động các nguồn vốn lồng ghép chương trình và bố trí được gần 400 tỷ đồng để triển khai đề án. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quyết định dành 150 tỷ đồng vốn trung hạn và gần 40 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Mục tiêu của ngành giáo dục Yên Bái trong năm học này sẽ tiếp tục thực hiện sát nhập 112 điểm trường lẻ tại các huyện còn lại trên địa bàn.
Là xã thuần nông của huyện Yên Bình, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng do biết tận dụng lợi thế đất đai và được chính quyền địa phương hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân Văn Lãng đã mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên thời sự. Với lợi thế về đất đai sẵn có của gia đình, đầu năm 2018, anh Lê Sĩ Thương, thôn 2, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình quyết định đầu tư 10 nuôi gà thả đồi theo hướng hàng hóa với quy mô 1.000 con trên lứa. Với 15 triệu đồng hỗ trợ theo chính sách phát triển chăn nuôi của tỉnh cũng như được tư vấn hướng dẫn, chuyển giao kiến thức về chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia cầm. Sau 4 tháng chăn nuôi, lứa gà đầu tiên anh Thọ đã lãi được gần 30 triệu đồng. Nhận thấy nuôi gà đem lại thu nhập cao, từ tháng 8 vừa qua anh đã tiếp tục tăng lên 2.000 con trên lứa và chuyển đổi ruộng vườn để làm chuồng trại chăn nuôi. Anh Thương cho biết.
Trước đây gia đình là nuôi rất là nhỏ lẻ, thì chỉ nuôi là để sinh hoạt thôi. Thế trong cái quá trình mà mình phát triển là vườn ao chuồng, thế được chính quyền địa phương có quan tâm là cũng là chỉ dạy về những cái cách làm. Cái thứ nhất là tôi là mở rộng cái chuồng lợn, đấy, để chuyển sang là nuôi gà. Nuôi gà thì đầu tiên là cũng mạnh dạn là nuôi 1.000 con. Sau đó là thấy làm ăn phát triển có hiệu quả, thì là được chính quyền địa phương với lại ban khuyến nông của xã đấy, cũng là vào là dắt tay chỉ việc, coi như là làm những cái hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi đấy, để gia đình nhà tôi hôm nay là phát triển lên là 2.000 con trên lứa. Thế nên cái hiệu quả thì cũng là cao và đảm bảo trong cái lĩnh vực coi như là tạo điều kiện trong cuộc sống của gia đình.
Những năm trước đây, do thiếu kinh nghiệm cộng với thiếu vốn sản xuất nên gia đình anh Lương Hồng Dũng, thôn 3, xã Văn Lãng chỉ nuôi mỗi lứa vài con lợn mang tính tự cung tự cấp. Năm 2017, gia đình anh được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để đầu tư chăn nuôi theo hướng trang trại. Do chủ động sản xuất con giống đến khi xuất bán lợn thịt, lại làm tốt các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh, nên đàn lợn phát triển khỏe mạnh. Hiện tại trong chuồng nhà anh có hơn 100 con lợn thịt và 7 con lợn nái. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh Dũng xuất bán ra thị trường gần 6 tấn lợn hơi với giá bán bình quân từ 40.000 đến 52.000 đồng mỗi kg, thu về trên 250 triệu đồng. Anh Dũng nói.
Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thì về gia đình chăn nuôi nó cũng dễ lên nhiều chứ, mà có nhiều cái hoàn toàn chung là vì lúc khó khăn thì về kinh phí này khác thì cũng được hỗ trợ, thế thì là anh ấy tham gia trong quá trình góp ý trong cái chăn nuôi rồi là đầu ra thì tham khảo thị trường.
Là xã thuần nông, đời sống của người dân Văn Lãng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều hộ dân xã Văn Lãng đã mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển chăn nuôi sản xuất để cải thiện kinh tế cho gia đình. Với các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và sự giúp đỡ chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật của huyện, Đến nay, xã Văn Lãng có 3 mô hình gà chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con trở lên, 30 mô hình nuôi gà từ 200 đến 300 con, 15 mô hình nuôi lợn quy mô 100 con trở lên. Về việc phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn xã, ông Chu Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Địa phương là cũng tuyên truyền, vận động nhân dân là theo những các cái hướng phát triển theo từng mô hình. Là cái thứ nhất là về mô hình phát triển về chăn nuôi. Thì là đối với địa phương là cũng nhân rộng từ những cái mô hình điển hình kinh tế phát triển kinh tế ra trong nhân rộng trong toàn xã. Thế đối với xã thì hiện nay là cũng có rất nhiều những mô hình điển hình kinh tế, mà nhất là đặc biệt nữa là có hai cái mô hình là về là hợp tác xã. Đấy, từ đấy là chúng tôi đã nhân rộng ra, và còn một số các cái mô hình là đối với của tư nhân ấy, người ta phát triển là chúng tôi cũng đưa vào để nhân rộng trong toàn xã. Thế đối với hàng hóa thì chúng tôi là cũng là đưa về cái khoa học kỹ thuật, là lấy khoa học kỹ thuật làm then chốt để đưa cái cán bộ khuyến nông, và nhất là mở nhiều các lớp tập huấn để cho nhân dân người ta nắm bắt được.
Hiệu quả bước đầu của phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn xã Văn Lãng, huyện Yên Bình đang khẳng định đây là hướng đi đúng đắn trong phát triển chăn nuôi nói riêng và sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Bình nói chung. Qua đó giúp bà con nông dân xã Văn Lãng từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Trong 9 tháng năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, đã tăng 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng diễn ra thường xuyên, trong khi lực lượng xử lý lại mỏng. Để hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mù Cang Chải cần phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đường quốc lộ. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới các khu dân cư, thôn bản để người dân thực hiện đúng luật an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua ngày 21 tháng 10 năm 2018, tại khách sạn Phương Thúy thuộc tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Theo tin từ cơ quan chức năng, đối tượng Bùi Anh Mỹ, sinh năm 1984, thường trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, đưa chị Hoàng Thị Lan, sinh năm 1992 vào khách sạn Phương Thúy. Đáng chú ý, Hoàng Thị Lan là chị dâu, Bùi Anh Mỹ là em rể. Tại đây, Bùi Anh Mỹ đã sát hại chị Hoàng Thị Lan. Hành động xong, Mỹ di chuyển về phía đường Âu Cơ bằng xe máy, rồi lao thẳng vào một chiếc xe ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát, nhưng không chết mà chỉ bị thương. Tại cơ quan điều tra xử lý vụ tai nạn, Mỹ khai vừa giết người tại khách sạn Phương Thúy. Xác minh lời khai của Bùi Anh Mỹ, lực lượng công an đã phát hiện chị Hoàng Thị Lan đã tử vong tại đây. Hiện nay Hoàng Anh Mỹ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ án đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 2 ngày thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vươn lên dẫn đầu bằng thành tích với tổng số 28 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Với thế mạnh ở các bộ môn điền kinh, cầu lông, đẩy gậy, bóng bàn, đoàn vận động viên của Sở Giáo dục Đào tạo đã vượt qua đối thủ nặng ký là đoàn vận động viên của thành phố Yên Bái và vươn lên vị trí đầu bảng thành tích. Mặc dù kết thúc vòng loại, đoàn của thành phố Yên Bái đang dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, ở những trận đấu sau, thành phố thi đấu chưa thực sự tốt nên đã xuống vị trí thứ 2 với 20 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Huyện Văn Yên xếp vị trí thứ 3 với 16 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Theo sau là đoàn vận động viên của huyện Lục Yên. Cuộc rượt đuổi vị trí đầu bảng giữa các đoàn vận động viên đang diễn ra hết sức gay cấn, hứa hẹn nhiều thú vị bất ngờ. Trong ngày thi đấu cuối cùng, 22 tháng 10, đại hội sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết và chung kết. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, lễ bế mạc đại hội và trao giải cho các vận động viên sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Diễn biến tiếp theo của đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của kỳ họp lần này là xây dựng các văn bản luật, công tác xây dựng pháp luật chiếm tới gần 40% tổng thời gian của kỳ họp. Những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 và 14, Quốc hội đã xây dựng và sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, cũng có văn bản luật xa rời cuộc sống và không được cuộc sống chấp nhận. Vì vậy, đòi hỏi những người làm luật phải có đủ tâm, đủ tầm và quan trọng là văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của cuộc sống. Các vị đại biểu Quốc hội phải thể hiện vai trò là người đại biểu của nhân dân, thay mặt nhân dân xem xét kỹ càng các dự án luật, thận trọng và công tâm khi bấm nút thông qua dự thảo luật và xem xét thấu đáo các văn bản hướng dẫn thi hành luật để đảm bảo cho luật khi ban hành đi vào được cuộc sống. Trong số gần 3.000 ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quan tâm đến chất lượng xây dựng luật, mà nổi bật trong những ý kiến đó là vấn đề vi phạm pháp luật. Đề cập năm này qua năm khác, nhưng việc ngăn chặn xử lý trên thực tế như mối bảo vệ. Có một thực tế vẫn tồn tại là trong khi cơ quan quản lý đê điều cứ miệt mài với nhiệm vụ lập biên bản, kiến nghị thì cấp chính quyền cơ sở lại thờ ơ, không cương quyết xử lý vi phạm. Trong khi đó, không ít người còn tỏ ra vô tư, không hay biết công trình xây dựng của mình vi phạm pháp luật về đê điều. Thậm chí, biết những bất chấp pháp luật có hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn. Rõ ràng, việc ngăn chặn hành vi xâm hại đê điều phát sinh là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên liên tục. Bên cạnh đó là từng bước tìm cách thao gỡ xử lý những vi phạm còn tồn tại, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra nhiều vi phạm không xử lý kịp thời. Một chiếc đồng hồ Rolex Thụy Sĩ có giá chính hãng hàng trăm triệu đồng, nhưng trên chợ mạng hàng giả nhái chỉ có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Một chiếc Apple Watch có giá chính hãng gần 20 triệu đồng, trên chợ mạng bán rẻ như cho chỉ vài trăm ngàn đồng. Vấn đề đặt ra là cơ quan quản lý cũng đã biết như thế rồi, với việc kiểm tra xử lý như thế nào. Chúng ta biết rằng hiện có khá nhiều cơ quan đơn vị có chức năng kiểm tra xử lý vấn đề này, từ Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý Thị trường với mạng lưới đến các địa phương, ngành công an. Tuy nhiên, nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta chưa kiểm tra và xử lý nhiều trên diện rộng, đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh bán hàng online. Thứ hai, mức phạt hành chính cũng chưa đủ mạnh để răn đe. Nếu nói rằng hàng hiệu nhái, hàng giả tràn lan chợ mạng, giết chết các thương hiệu và nhà sản xuất chân chính có lẽ cũng chưa đủ, mà còn hại cả người tiêu dùng khi tiền mất nhưng món hàng thì kém chất lượng. Đặc biệt đối với những loại hàng hóa về chăm sóc sức khỏe có thể còn gây ra hệ lụy khó lường. Phát biểu về vấn đề này trên báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương khẳng định, bất cứ sản phẩm nào trên thị trường cũng bị làm giả. Hàng giả đang trở thành quốc nạn, vấn nạn mặc cho các ban chỉ đạo tham gia đấu tranh, nhiều cơ quan quản lý triển khai ngăn chặn. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, hàng giả tung hoành như hiện nay có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về nguyên nhân chủ quan, không chỉ sản xuất hàng giả trong nước mà còn tuồn cả hàng giả bên ngoài và qua các cửa khẩu. Nguyên nhân khách quan là do quy định pháp luật chưa đồng bộ. Để công tác đấu tranh chống hàng giả hiệu quả hơn cần có sự phối hợp từ nhiều phía. Người tiêu dùng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm khi mua hàng. Doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh chống hàng giả. Với cơ quan quản lý nhà nước sớm sửa đổi những quy định còn bất cập gây khó khăn cho hoạt động đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Ngày 21 tháng 10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước có từ thời chiến tranh lạnh với nội dung loại bỏ số vũ khí hạt nhân. Lý do Nga vi phạm hiệp ước này, phía Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản đối, đe dọa sẽ có một loạt biện pháp trả đũa. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nevada rằng Mỹ sẽ phát triển các loại vũ khí tương tự trừ khi Nga và Trung Quốc đồng ý dừng phát triển các chương trình này. Hiện Trung Quốc không tham gia hiệp ước này. Washington cho rằng Moscow đang phát triển và triển khai một hệ thống bệ phóng dưới đất xâm phạm các điều khoản của hiệp ước, các lực lượng hạt nhân tầm trung. Hệ thống này cho phép Nga khai hỏa một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Phía Nga đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng nếu Mỹ đơn phương rút khỏi các hiệp ước, Nga sẽ có một loạt các biện pháp đáp trả, trong đó bao gồm cả các biện pháp quân sự. Trong ngày hôm nay, Nga và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này, trong khi Cố vấn An ninh Mỹ cũng dự định gặp Tổng thống Nga trong tuần này.
Cơ quan thông tấn Ả Rập Xê Út ngày 1 tháng 10 cho biết, Thái tử nước này Mohammed bin Salman đã gửi lời chia buồn tới gia đình nhà báo Jamal Khashoggi, người đã bị sát hại tại lãnh sự quán Ả Rập tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2 tháng 10 vừa qua. Thái tử bin Salman đã bị cáo buộc liên quan đến vụ việc, tuy nhiên ngày 1 tháng 10 Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã phủ nhận cáo buộc này. Phát biểu với kênh Fox News, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Abdel Al-Jubay cho biết, Riyadh hiện vẫn đang điều tra về cái chết của nhà báo Khashoggi, đồng thời nhấn mạnh 18 người bị bắt liên quan đến vụ việc sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ngoại trưởng Zubay khẳng định mối quan hệ của Ả Rập Xê Út với Mỹ là chiến lược rất quan trọng cho việc kiềm chế các chính sách gây hấn của Iran. Trước đó, Riyadh nhiều lần khẳng định nhà báo Khashoggi đã rời khỏi lãnh sứ quán Ả Rập ở Istanbul. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Ả Rập Xê Út lại thừa nhận ông Khashoggi đã bị giết chết trong cuộc ẩu đả bên trong lãnh sứ quán nước này.
Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 180 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng vào chiều 21 tháng 10 ở huyện Nghi Lan gần Đài Bắc Đài Loan. Con tàu mang số hiệu 6432 gặp nạn khi đang trong hành trình từ quận Thụ Lâm thuộc thành phố Tân Bắc đến thành phố Đài Đông. Có hơn 300 hành khách có mặt trên tàu vào thời điểm bị chật đường dây. Những hình ảnh tại hiện trường tai nạn cho thấy 5 trong số 8 toa tàu nằm xô lệch gần đường dây. Lực lượng y tế và cứu hộ đã được cử đến hiện trường để đưa những người bị thương đến bệnh viện và cứu hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu. Trong cuộc họp báo sau tai nạn, người đứng đầu cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan cho biết con tàu gặp nạn mới chỉ được đưa vào sử dụng 6 năm, có tốc độ thiết kế tối đa 150 km/h và mới được bảo dưỡng. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chính sách, chương trình dự án và huy động các nguồn vốn giúp các đối tượng khó khăn vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhân ngày vì người nghèo Việt Nam 17 tháng 10 năm 2018, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Vừa bị khuyết tật lại thuộc diện hộ nghèo, gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn do đông con, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng. Năm 2017, gia đình ông được cấp ủy chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà cấp 4. Diện tích sử dụng trên 70m2, trị giá trên 170 triệu đồng. Ngôi nhà vững chãi này đã giúp ông và gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Cảnh, thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, xúc động nói.
Hoàn cảnh của tôi thì cũng là tàn tật, nên là bây giờ thì cũng được nhà nước quan tâm đến chính quyền, quan tâm đến giúp đỡ gia đình thì cũng hỗ trợ cho gia đình 50 triệu để xây dựng lại cái nhà cửa thì bây giờ cũng được cái nhà cao cửa rộng, nói chung là cũng kín trên bền dưới là cũng là tốt. Mà trước hết là cũng cảm ơn tất cả các chính quyền và các ban các ngành giúp đỡ cho gia đình, cũng như là mong muốn là sau này các cấp các chính quyền các ban ngành giúp đỡ cho gia đình chúng tôi là cái đồng vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế.
Cũng là một trong những hộ nghèo của xã Mông Sơn, gia đình ông Lương Văn Kỳ ở thôn Làng Cạn được hỗ trợ trên 10 triệu đồng không tính lãi từ nguồn vốn luân chuyển của quỹ vì người nghèo của tỉnh để làm lồng sắt nuôi cá. Từ nguồn vốn này, gia đình ông vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mạnh dạn đầu tư làm 4 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà. Hiện gia đình ông đang thả trên 6 vạn con cá các loại và chuẩn bị bán vào cuối tháng 11 tới. Dự kiến năm 2018, gia đình ông thu trên 1 tấn cá, trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng. Ông Lương Văn Kỳ, thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Thì tôi cũng được sự quan tâm giúp đỡ cũng của bên Mặt trận Tổ quốc cho tôi vay một ít vốn, thì tôi cũng mạnh dạn nâng cấp lên được 4 cái lồng sắt, thì tôi nuôi là thấy cũng có hiệu quả, bởi vì cái lồng sắt thì nó đảm bảo sóng gió này, lưới mình nó không sợ bị mất thất thoát như cái lồng tre. Theo như tôi nuôi mỗi một năm ấy, của một lồng là con cá mình bán ra là cũng được 25 đến 30 triệu. Hôm nay là tôi đóng được 4 lồng sắt, nói chung là cũng kiên cố rồi. Tôi cũng mong cho là bên Mặt trận Tổ quốc hoặc là bên các quan chính quyền đấy thì có tạo điều kiện giúp đỡ thêm cho chúng tôi để chúng tôi mở rộng.
Để tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình mong muốn.
Hàng năm chúng tôi là thường xuyên là tận dụng các cái nguồn vốn đầu tư thông qua các cái chế độ chính sách của nhà nước, đặc biệt là chế độ đối với người nghèo, để làm cho người nghèo cũng như người lao động là tiếp cận được nguồn vốn đúng mục đích, để góp phần là cho người nghèo người ta có cái công ăn việc làm, hỗ trợ trong công tác sản xuất để có cơ hội người ta vươn lên phát triển kinh tế để nâng cao đời sống để xóa đói giảm nghèo. Hướng trong thời gian tới thì chúng tôi đã tiếp tục xây dựng cái kế hoạch cụ thể hơn nữa, và hàng năm sẽ thường xuyên quan tâm làm tốt cái công tác an sinh xã hội và quan tâm đối tượng hộ nghèo để người ta có cơ hội là sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa phương tốt hơn nữa.
Là huyện vùng thấp của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Bình còn dưới 18%. Với tinh thần đoàn kết, nhân ái, các cấp các ngành và nhân dân huyện Yên Bình đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn. Trong 9 tháng năm 2018, Mặt trận Tổ quốc huyện đã huy động quỹ vì người nghèo gần 500 triệu đồng, hỗ trợ làm hai nhà đại đoàn kết, tặng trên 450 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, trị giá trên 240 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình cho biết.
Chung tay hỗ trợ các cái hộ nghèo để tiếp tục gây quỹ giúp đỡ các cái hộ nghèo làm nhà ở trong cái thời gian tới. Thế và hỗ trợ các cái hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Việc tuyên truyền vận động thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng tham mưu cho huyện ủy kêu gọi các ngành các cấp chung tay giúp đỡ các cái hộ nghèo, hỗ trợ cây con giống và các cái điều kiện để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cuộc vận động ngày vì người nghèo không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghèo về vật chất mà còn khơi dậy được tính cộng đồng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cùng giúp nhau thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc vận động ngày vì người nghèo và tháng cao điểm ngày vì người nghèo, tháng 9 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền vận động được trên 530 các tổ chức cá nhân quyên góp, ủng hộ, được trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ và tặng trên 61.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình bị thiên tai, hỗ trợ làm mới 60 nhà đại đoàn kết trị giá trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư xây dựng 4 công trình công cộng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao, trong đó có một bộ phận lớn hộ cận nghèo, hộ thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo đang ở nhà tạm bợ không có khả năng tự làm nhà ở. Vì vậy đòi hỏi các cấp các ngành cần quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa phong trào xóa đói giảm nghèo. Để thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động ngày vì người nghèo các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội, thường xuyên kiểm tra quỹ vì người nghèo các cấp trong việc thực hiện nghiêm quy chế, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Bà Sùng Thị Mây, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Trong thời gian tới, Ban vận động quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên cũng như các cơ quan đơn vị để tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động và rà soát những cái danh sách hộ nghèo để làm cái trung tâm kết nối với các cái tổ chức cá nhân ở trong và ngoài tỉnh để có các cái địa chỉ và từ đó để làm cái nơi kết nối với các cái tổ chức cá nhân tham gia hỗ trợ cho các cái hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hướng tới các cái hộ nghèo trước nhiều cái hoạt động đến thăm hỏi, động viên cũng như là hỗ trợ các cái hộ gia đình nghèo để từ đó cũng là động viên, khích lệ các hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo, cũng quan tâm đến công tác giám sát, kiểm tra các cái hoạt động sử dụng quỹ để làm sao cho cái nguồn quỹ này được đến đúng với đối tượng.
Cuộc vận động Ngày vì người nghèo và hưởng ứng tháng cao điểm Ngày vì người nghèo đã và đang khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng khi những mái ấm, những phần quà hỗ trợ được trao trực tiếp cho người nghèo, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Trong chương trình hôm nay, sau phần thông tin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách điều trị sưng nướu răng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Israel tìm ra protein có thể chữa khỏi HIV. Các nhà khoa học Israel đã xác định được một loại protein giúp giảm HIV trong máu bị nhiễm loại virus gây chết người đến 97%, có thể tạo ra cơ hội chữa khỏi hoàn toàn HIV-S. Khi phân tích các mẫu máu nhiễm HIV của bệnh nhân trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu xác minh một loại protein mà họ gọi là Gamora có thể diệt tế bào HIV. Xét về năng lực cơ bản, Gamora buộc nhiều bản sao DNA HIV đi vào tế bào khiến chúng phải hoạt động đến quá tải, kết quả các tế bào tự sát. Thuốc hiện có trên thị trường chỉ có thể giảm và ngăn chặn HIV trở thành AIDS, chúng chỉ có thể ức chế virus chứ không thể giúp bệnh nhân thoát khỏi nó hoàn toàn. Nhưng Gamora cung cấp khả năng chữa khỏi hoàn toàn chỉ một lần cho bệnh nhân nhiễm HIV.
Đau lưng làm tăng nguy cơ trầm cảm. Các nhà khoa học Anh phân tích dữ liệu của hơn 190.000 người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại hơn 43 quốc gia, trong đó 19 quốc gia thu nhập thấp và 24 quốc gia thu nhập trung bình. Nghiên cứu cho thấy ở những quốc gia này, tình trạng đau lưng ảnh hưởng tới 35,1% dân số và 6,9% số dân mắc bệnh đau lưng mãn tính. Phân tích dữ liệu từ bảng hỏi và so sánh những người không đau lưng thì những người bị đau tăng gấp 2 lần nguy cơ mắc một trong 5 triệu chứng của sức khỏe tâm thần, đó là lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần, căng thẳng và thiếu ngủ. Những người bị đau lưng kinh niên, nguy cơ này cao gấp 2,6 lần. Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu tương đối giống nhau ở tất cả 43 quốc gia, bất kể vị thế kinh tế của các đối tượng. Phát hiện của nghiên cứu mở ra hướng điều trị mới cho căn bệnh này.
Nhịp tim giúp dự đoán bệnh tâm thần. Nhịp tim lúc nghỉ ngơi quá cao hay thấp ở nam giới có thể dự đoán bệnh tâm thần sau này trong cuộc sống. Một nghiên cứu mới quy mô lớn tại Thụy Điển vừa cho biết, nghiên cứu cho thấy nhịp tim cao nhất trên 82 lần mỗi phút có liên quan với tăng nguy cơ rối loạn ám ảnh cưỡng trễ, rối loạn lo âu và tâm thần phân liệt. Thấp nhất dưới 62 lần trên phút có liên quan với tăng nguy cơ lạm dụng thuốc và tội phạm bạo lực.
Ảnh hưởng sức khỏe dai dẳng dù đã bỏ rượu. Theo kết quả một nghiên cứu mới, những người trẻ trưởng thành sau khi cai rượu vẫn có thể đối mặt với những tác động sức khỏe trong cuộc sống sau này. Nhìn chung nam giới với các triệu chứng nghiện rượu ít nhất 5 năm thời trẻ có điểm số đánh giá cả về sức khỏe thể chất và tinh thần thấp hơn khi họ bước vào tuổi 60. Người bị nghiện rượu thời trẻ trung bình có 3 bệnh trong cuộc sống sau này, trong khi những người không nghiện rượu chỉ có 2 bệnh. Ngoài ra, điểm số của những người nghiện rượu trên thang điểm trầm cảm là cao gấp đôi. Quan trọng nhất là những ảnh hưởng này được tìm thấy ở nam giới không có triệu chứng nghiện rượu trong vài thập kỷ. Theo các nhà nghiên cứu, số năm tiếp xúc với rượu khi còn trẻ có thể để lại ảnh hưởng lâu dài lên não. Những người không chỉ bỏ rượu mà còn có những thay đổi lối sống khác như ăn uống tốt, không hút thuốc và biết chăm sóc bản thân sẽ có những lợi ích sức khỏe trong cuộc sống sau này.
Thưa quý vị và các bạn, sưng nướu răng hay còn gọi là sưng lợi không nguy hiểm nhưng khá phổ biến. Sưng nướu răng khiến cho nướu răng sưng, đỏ và đau. Sưng nướu răng có thể do nhiễm trùng gây viêm nướu răng, mang thai hoặc thiếu dinh dưỡng, răng giả không vừa, hút thuốc hoặc đánh răng không đúng cách cũng có thể gây sưng nướu răng. Thuốc uống là liệu pháp sẵn có để điều trị sưng nướu răng, nhưng bạn cũng có thể điều trị sưng nướu răng bằng những cách đơn giản dưới đây. Dinh dưỡng hợp lý. Đây là bước quan trọng nhất để đối phó với bất cứ rối loạn sức khỏe nào, trong đó có sưng nướu răng. Dinh dưỡng hợp lý gồm canxi, vitamin C và D và acid folic giúp bạn tránh được tình trạng sưng nướu răng. Những loại hoa quả như chanh, cam, nho, dâu tây chứa nhiều vitamin C, các sản phẩm sữa, cá, sữa đậu nành chứa nhiều canxi và các loại rau lá xanh chứa nhiều acid folic. Tất cả các loại trứng, dầu gan cá, dầu hạt hướng dương, dầu vitamin D, chế độ ăn của bạn bao gồm tất cả các loại thực phẩm này. Chườm nóng và lạnh. Chườm nóng và lạnh có thể giúp giảm đau và sưng, tuy nhiên cần chườm lên mặt chứ không phải trực tiếp lên nướu răng. Trước tiên, đắp một miếng vải đã ngâm nóng, sau đó là chườm bằng một túi rau quả để lạnh. Lặp lại chu kỳ nóng lạnh khoảng 2 đến 3 lần. Nước muối. Muối ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn trong miệng và đảm bảo sức khỏe răng miệng tốt. Chà nướu răng bằng nước muối nhẹ sau khi đánh răng và xúc lại bằng nước ấm sau đó. Thực hiện 3 lần trên tuần, bạn cũng có thể thêm chút muối vào ly nước ấm và xúc miệng mỗi ngày 2 lần. Nha đam. Sản phẩm tự nhiên này là một phương pháp điều trị tuyệt vời cho sưng nướu răng. Nha đam có tác dụng chống viêm và chống vi khuẩn giúp làm giảm các triệu chứng nướu răng viêm. Bôi và thoa nhẹ nhàng lá nha đam và rửa sạch với nước ấm, thực hiện cách này vài lần mỗi ngày. Nghệ, củ nghệ chứa curcumin giúp giảm đau và viêm nướu răng. Nó cũng giúp ngăn ngừa sự lây lan nhiễm khuẩn. Trộn bột nghệ với nước thành bột nhão và bôi lên nướu răng bằng ngón tay và thoa nhẹ, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Gói trà đen. Tannin trong gói trà đen có thể làm giảm viêm nướu răng nếu chúng được bôi ở xung quanh khu vực bị ảnh hưởng sau khi được ngâm với nước ấm, xúc miệng sạch với nước muối ấm, thực hiện 2 lần mỗi ngày. Oxy già, đây là một chất khử trùng giúp chữa các vấn đề răng miệng gồm đau nướu răng, không sử dụng dung dịch oxy già trên 3%. Lắc đều dung dịch chứa chất khử trùng và nước này sau đó xúc miệng với nước ấm. Gừng. Trộn bột gừng với muối và sau đó bôi trực tiếp vào khu vực bị bệnh trong miệng. Đinh hương. Trộn dầu đinh hương với hạt tiêu đen và bôi hỗn hợp này lên nướu răng bị sưng để giảm đau. Dầu đinh dương có thể bôi trực tiếp lên nướu răng. Ngoài ra, việc chải răng đúng cách và dùng chỉ nha khoa, tránh các đồ uống nóng và lạnh, các sản phẩm liên quan đến thuốc lá và rượu, thay bàn chải đánh răng định kỳ cũng là những cách khác để khắc phục nướu răng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.